Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe bài Cuộc Sống Trên Thiên Đàng. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Hướng Lên Chúa Trên Trời qua tiếng hát Lệ Uyên. Vừa rồi là tiếng hát Lệ Uyên trong ca khúc Hướng Lên Chúa Trên Trời. Và bây giờ là bài Cuộc Sống Trên Thiên Đàng. Là con dân Chúa, chúng ta không khỏi có nhiều lúc, nếu không phải là thường xuyên suy nghĩ đến thiên đàng, là nơi Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta đến đó một khi chung kết thế giới này. Chỗ đề cập đến thiên đàng nhiều nhất là sách Khải Huyền chương 21 và chương 22. Sau khi mô tả thành Jerusalem trên thiên đàng, Giăng tập trung vào một vài chi tiết quý giá liên quan đến cuộc sống của những người được chuộc. Khải Huyền chương 22 câu 1 đến câu 5 ghi như sau: Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn nữa và chúng sẽ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở đây thiên sứ không để răng tự quan sát, nhưng giống như người hướng dẫn du khách tham quan thiên đàng, thiên sứ biết điều gì cần xem, điều gì cần thấy, điều gì cần biết, nên trước hết đã chỉ cho răng sông nước sự sống trong như lưu ly. Một mô tả vô cùng xúc tích. Sự sống như một dòng sông sung mãn và mạnh mẽ tràn ra từ ngôi Đức Chúa Trời. Hình ảnh dòng sông sự sống mô tả trong sách tiên tri Ê-sai ám chỉ Đức Thánh Linh như dòng sông tuôn chảy trong sa mạc, biến đất khô thành đồng nội. Dòng sông đó chảy tràn đến đâu, sự sống bừng lên đến đó. Ê-sai chương 43 câu 19 đến câu 20 là lời công bố Chúa sẽ làm một việc mới. Chúa sẽ làm cho dòng sông bất ngờ tuôn chảy trong sa mạc, đem sự sống sung mãn vào vùng đất khô cằn. Từ đó, cung cấp nước sống không chỉ cho loài người, mà cho cả thảo mộc và muông thú nữa. Này, ta sắp làm một việc mới. Việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi không biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, khiến những sông chảy trong sa mạc. Những thú đồng với muông rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đã đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Trong Ê-sai chương 44 câu 3 đến câu 5, Chúa cho biết dòng sông sự sống đó chính là thần linh của Đức Chúa Trời. Trong Khải Huyền chương 22 câu 1, dòng sông sự sống trong như lưu ly đó từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Hiển nhiên, đây là hình ảnh mô tả ba ngôi Đức Chúa Trời uy nghi, đẹp đẽ và tràn đầy ân sủng. Hình ảnh thứ hai tiếp nối hình ảnh trên được ghi trong câu 2. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chúng ta có thể mường tượng ra thành phố thiên đàng có dòng sông sự sống chảy ngang qua với cây hai bên bờ sông ra trái quanh năm, cho đến lá cây cũng tiềm tàng sức sống. Những hình ảnh trên cho thấy tính chất thiết yếu của dòng sông thật hiển nhiên, giúp chúng ta rút ra một chân lý vô cùng thâm sâu về vai trò quá mầu nhiệm của Đức Thánh Linh thể hiện qua dòng nước sống trong con dân Chúa, không chỉ khi ở trên trần gian mà trong cả cõi vĩnh hằng. Dòng sông Thánh Linh đã khơi nguồn như một mạch nước trong lòng người từ ngày người đó đặt lòng tin nơi Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 7 câu 38. Đã khơi nguồn, dòng sông đó không bao giờ ngưng chảy mà cứ lớn dần theo năm tháng. Điều lạ lùng là tất cả các tín nhân thuộc mọi thời đại đều được nối kết, đều được thông thương không giới hạn trong cùng một dòng sông Thánh Linh đó. Hình ảnh thiên đàng với dòng sông với cây sự sống hai bên bờ ở trên cũng làm cho chúng ta hồi tưởng đến vườn Ê-đen nhỏ bé của thủa ban sơ trong lịch sử con người. Ê-đen ngày xưa cũng có sông, có nước, cũng có cây sự sống, nhưng con người chỉ được ở đó trong một thời gian quá ngắn. Quyết định không vâng lời Chúa đã khiến cho Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn, khởi đầu dòng lịch sử đau thương, đầy mồ hôi, máu và nước mắt. Nhưng bây giờ, với khung cảnh thiên đàng mô tả trong Khải Huyền, sự sống tràn trề sung mãn tượng trưng không chỉ qua một cây mà qua vô số cây sự sống hai bên bờ sông. Những cây đó hàng năm ra trái 12 lần, chứ không phải chỉ có một lần. Vườn địa đàng đầu tiên nhỏ bé và giới hạn, nhưng thiên đàng tương lai sung mãn toàn hảo. Ê-đen ngày xưa kết thúc bằng những lời nguyền rủa và án phạt cho dòng dõi loài người cũng như cho cả địa cầu. Nhưng thiên đàng trong Mặc Khải ban cho răng khẳng định rằng không còn có sự nguyền rủa nữa. Trong Ê-đen đầu tiên, con người phải đi trốn Đức Chúa Trời, nhưng trong thiên đàng vinh hiển, con dân Chúa sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Bóng đen tội lỗi bao trùm Ê-đen, nhưng thiên đàng mô tả trong Khải Huyền không cần ánh sáng mặt trời vì vinh quang sáng chói từ Chúa không khi nào dứt. Hiển nhiên, một trong những sinh hoạt chính trên thiên đàng là thờ phượng. Có người nghĩ nếu vậy, cuộc sống chắc sẽ rất đơn điệu, và nếu kéo dài vô tận có thể trở nên buồn chán. Sở dĩ có suy nghĩ này là do chúng ta liên tưởng đến kinh nghiệm thờ phượng trong hội thánh trên đất. Chúng ta cần nhớ rằng mọi sinh hoạt thờ phượng trên trần gian đều khiếm khuyết vì bao gồm toàn những con người khiếm khuyết. Cho nên những buổi thờ phượng đó không luôn luôn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh cũng như tình cảm của chúng ta. Tuy nhiên, khi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, chúng ta không thể phủ nhận rằng cũng đã có những buổi thờ phượng Chúa trong hội thánh làm cho chúng ta vô cùng thỏa nguyện. Nếu trên đất, với vô số khiếm khuyết mà chúng ta còn có lúc thấy thỏa nguyện như thế, thì sự thờ phượng trên thiên đàng toàn hảo sẽ đem lại thỏa nguyện sâu xa đến đâu. Mặt khác, một khi chúng ta biết Chúa như đáng phải biết, một khi chúng ta được mặt đối mặt với vinh quang tột cùng của Chúa, thì đáp ứng thích đáng duy nhất của chúng ta là phủ phục, tôn sùng và thờ phượng Ngài. Chính sứ đồ Giăng đã có kinh nghiệm đó qua khải tượng được ông ghi lại trong Khải Huyền chương 1 câu 12 đến câu 18. Trên thiên đàng Đức Chúa Trời cai trị, ngôi Đức Chúa Trời và chiên con ở trong thành. Chúng ta đã biết, chiên con là danh hiệu chỉ Chúa Cứu Thế Giê-xu, một đặc ngữ của Giăng Báp-tít, người tiền hô của Chúa Giê-xu trước khi Chúa khởi đầu sứ vụ trên đất, đã được sứ đồ Giăng sử dụng trong Phúc Âm Giăng và trong Khải Huyền. Danh hiệu chiên con của Đức Chúa Trời là trọng tâm toàn bộ chương trình Đức Chúa Trời cứu chuộc con người từ vườn Ê-đen đến đồi Gô-gô-tha, từ lúc con thú đầu tiên bị giết để lấy ra mặc cho vợ chồng Adam che sự xấu hổ, đến nơi Chúa Cứu Thế bị giết trên thập hình, đổ huyết ra chuộc tội cho toàn nhân loại. Một trật tự mới được thiết định trong ánh sáng công chính, yêu thương của ba ngôi Đức Chúa Trời và con dân Chúa hầu việc Ngài, nghĩa là họ cũng được cùng Ngài trị vì cho đến muôn đời. Đó là câu 21. Chúng ta không được biết thêm chi tiết về bản chất đặc ân đồng trị với Chúa, nhưng khi ý thức rằng vũ trụ bao la hầu như vô tận Đức Chúa Trời đã tạo dựng, có dư lãnh địa, có thể chia phân và giao cho tất cả con dân Ngài cai trị. Không ai có thể tưởng tượng được chức vụ đồng trị với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng sẽ vinh hiển đến mức độ nào. Nhưng chắc chắn, Chúa sẽ không để cho chúng ta ở không, nhưng sẽ cho chúng ta vinh dự, được thờ phượng Ngài, được phục vụ Ngài, được tham gia vào công việc cai quản vũ trụ, được ở trong bàn hội nghị với Ngài, và cuộc sống chúng ta trên thiên đàng sẽ vô cùng hứng thú, vô cùng sung sướng, vô cùng thỏa nguyện, vượt lên trên thật xa tất cả những kinh nghiệm sung sướng nhất của chúng ta trên trần gian. Giăng ghi nhận rằng trên thiên đàng, đêm không còn nữa. Điều này có nghĩa gì? Con dân Chúa sẽ có toàn vẹn cả cõi vĩnh hằng để sống, không cần có ban đêm để nghỉ ngơi, để phục hồi sức khỏe, vì chúng ta sẽ không bao giờ mỏi mệt, không bao giờ buồn ngủ, không bao giờ cần nghỉ ngơi. Lúc nào chúng ta cũng ở trong trạng thái sinh động tối ưu, cả thể xác lẫn tinh thần.